Những nguyên tắc thành công, nguyên tắc thứ 16, sẵn sàng chấp nhận trả giá. Nếu người ta biết được tôi đã phải làm việc vất vả thế nào mới đạt được thành công như vậy, hẳn họ sẽ không còn cho đó là điều kỳ diệu nữa. Michelangelo, họa sĩ, nhà điêu khắc trong thời kỳ phục hưng, người đã dành 4 năm để nằm vẽ trần nhà thờ Sistine Chapel. Đằng sau mỗi thành công vĩ đại là một câu chuyện về học hỏi, đào tạo, thực hành, kỷ luật và hy sinh. Bạn cần sẵn sàng chấp nhận trả giá. Có thể cái giá phải trả là theo đuổi duy nhất một việc và gạt sang một bên tất cả những việc khác. Có thể đó là đầu tư tất cả tài sản hay mọi khoản tiền tiết kiệm của bạn. Hay có thể đó là tinh thần sẵn sàng bước ra khỏi môi trường an toàn hiện tại của bạn. Mặc dù để đạt được một kết quả thành công thường đòi hỏi vô số điều kiện, nhưng tinh thần sẵn sàng thực hiện những việc cần thiết chính là một trong những thước đo giúp bạn bền gan vững chí trước những thử thách, đau đớn, trở ngại và thậm chí cả những thương tích về thể xác. Nỗi đau chỉ là tạm thời, lợi ích sẽ còn mãi mãi. Tôi nhớ lại Thế vận hội Olympic mùa hè năm 1976, khi đó cả thế giới đều chú ý tới cuộc tranh tài thể dục dụng cụ dành cho nam giới. Nhận được sự cổ vũ động viên nhiệt tình từ phía khán đài, vận động viên Sun Fujimoto của đoàn Nhật Bản đã tiếp đất ngoạn mục sau cú nhào lộn 3 vòng trên không, nhờ đó giành huy chương vàng môn thể dục dụng cụ đồng đội nam về cho đất nước. Gương mặt Sun nhăn lại vì đau đớn, các đồng đội của anh nín thở, song anh vẫn tiếp tục màn biểu diễn gần như không mắc một lỗi nào với phần tiếp đất hoàn hảo, trên chiếc đầu gối trái đã vỡ. Đó là màn biểu diễn phi thường của lòng can đảm và sự quyết tâm. Trong khi được phỏng vấn sau chiến thắng, Fujimoto tiết lộ rằng, mặc dù anh đã bị chấn thương đầu gối từ khi luyện tập trước đó, song rõ ràng trận thi đấu vẫn diễn ra. Và đội giành huy chương vàng sẽ được quyết định trong vòng đấu này. Anh nói, cơn đau như lưỡi dao đâm vào tôi trào cả nước mắt, nhưng giờ đây tôi đã được nhận tấm huy chương vàng và cơn đau đã biến mất. Vậy điều gì đã khiến Fujimoto có được sự can đảm phi thường, đối mặt với nỗi đau đớn cùng rủi ro hiển hiện về một chấn thương nghiêm trọng? Đó chính là tinh thần sẵn sàng trả giá. Có thể là cái giá phải trả trong một thời gian dài, hằng ngày, trên con đường đi tới Olympic. Luyện tập, luyện tập, luyện tập. Khi tôi có dịp chơi cùng Michael Jordan trong đội tuyển Olympic, tôi thấy có khoảng cách lớn giữa tài năng của anh và những cầu thủ xuất sắc khác trong đội. Tuy nhiên, điều gây ấn tượng mạnh mẽ nhất cho tôi, chính là Michael luôn là người đầu tiên tới sân tập. Và ra về sau cùng. Steve Olford, vận động viên giành huy chương vàng Olympic, cầu thủ chơi trong giải NBA và huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng rổ trường đại học Iowa. Trước khi Bill Bradley trở thành thượng nghị sĩ Mỹ đại diện cho bang New Jersey, ông là một cầu thủ bóng rổ tuyệt vời. Ông giành huy chương vàng Olympic năm 1964, tham dự giải vô địch NBA. Cùng với đội New York Knicks, và được ghi danh tại ngôi nhà danh dự của bộ môn bóng rổ. Ông đã làm cách nào để chơi giỏi như vậy? Chỉ có một nguyên nhân, khi còn học cấp 3, Bill đã luyện tập 4 tiếng mỗi ngày. Trong cuốn tự truyện mang tiêu đề Time Prison, Time Pass, Bradley đã tiết lộ chế độ luyện tập do ông tự đề ra. Tôi ở lại để luyện tập sau khi các đồng đội đã ra về hết. Buổi luyện tập của tôi chỉ kết thúc khi đã ném được 15 trái bóng vào rổ từ mỗi điểm trong 5 điểm trên sân. Nếu ném hỏng một trái, ông sẽ bắt đầu lại từ đầu. Ông tiếp tục chế độ luyện tập này trong suốt thời gian tham gia thi đấu chuyên nghiệp và tại đại học. Ông đã tăng thêm quyết tâm tập luyện khi tham dự trại hè bóng rổ do Ed McCauley tài trợ. Tại đây, ông học được tầm quan trọng của việc tập luyện. Khi bạn không luyện tập, một người nào đó tại một nơi nào đó vẫn đang cần mẫn luyện tập. Khi bạn và cầu thủ này gặp nhau, giả sử hai người có cùng khả năng, thì người kia sẽ thắng. Điều khắc cốt ghi tâm lời dạy này, những giờ tập luyện vất vả cuối cùng cũng đem lại thành công. Bill Bradley đã ghi hơn 3.000 điểm trong vòng 4 năm chơi bóng rổ tại trường phổ thông trung học. Các vận động viên Olympic cũng phải trả giá. Tôi học được rằng cách duy nhất giúp bạn đạt tới những đích đến nào đó trong cuộc đời là làm việc chăm chỉ cho mục tiêu đó. Dù bạn có là nhạc sĩ, nhà văn, vận động viên hay doanh nhân, bạn cũng không có cách đi đường tắt. Nếu bạn làm được, bạn sẽ thắng lợi và ngược lại. Brooke Jenner, vận động viên giành huy chương vàng Olympic. Theo bài báo của John Rupp đăng trên tờ USA Today, một vận động viên Olympic trung bình tập luyện 4 giờ mỗi ngày trong vòng ít nhất 310 ngày mỗi năm với 6 năm liền trước khi thành công. Khả năng được trao dồi từ những buổi luyện tập hàng ngày. Tính tới 7 giờ sáng, hầu hết các vận động viên đã làm nhiều việc hơn người bình thường làm trong cả một ngày. Đối với hai vận động viên có năng khiếu như nhau, người được huấn luyện tốt hơn thường tự tin hơn và thi đấu tốt hơn người còn lại. 4 năm trước một kỳ Olympic, Gray Lucianis có lẽ đã luyện tập những cú nhào lộn của mình tới 3.000 lần. Kim McCall có lẽ đã tập từng màn trong môn thể dục dụng cụ ít nhất 20.000 lần, còn Janet Evans đã hoàn thành hơn 240.000 vòng chạy. Luyện tập sẽ đem lại thành công, song mọi việc không hề đơn giản hay dễ dàng. Các vận động viên bơi lội trung bình bơi 10 dặm mỗi ngày với tốc độ 5 dặm một giờ trong bể. Tốc độ này nghe có vẻ không nhanh, tổng nhịp tim trung bình của họ đạt 160 nhịp. Hãy thử chạy bộ lên vài tầng cầu thang rồi kiểm tra nhịp tim của bạn. Sau đó hãy thử tưởng tượng phải chạy như vậy trong 4 giờ đồng hồ. Các vận động viên chạy marathon trung bình mỗi tuần chạy 160 dặm với tốc độ 10 dặm một giờ. Mặc dù hầu hết các bạn sẽ không bao giờ và cũng không muốn trở thành vận động viên Olympic, song các bạn có thể thành đạt trong bất kỳ lĩnh vực nào nếu nỗ lực, kỷ luật để xuất sắc trong ngành nghề của mình. Để chiến thắng trong bất kỳ trò chơi nào, bạn cần có tinh thần sẵn sàng trả giá. Điểm mấu chốt không nằm ở tinh thần quyết thắng, mọi người đều có tinh thần này, mà đó chính là tinh thần chuẩn bị cho chiến thắng. Paul Pierce Bryant, huấn luyện viên thành công nhất trong giải bóng đá dành cho sinh viên, với 323 trận thắng, trong đó có 6 chức vô địch quốc gia và 13 giải thưởng khu vực Đông Nam. 10 lần hoàn hảo. Nếu tôi không luyện tập một ngày, chỉ mình tôi biết. Nếu tôi bỏ tập 2 ngày, người quản lý sẽ biết. Nếu tôi không tập 3 ngày, tất cả khán giả sẽ biết. Andre Previn, nhạc sĩ dương cầm, chỉ huy dàn nhạc kiêm nhạc sĩ. Ngày nay, Tom Boyer là một tư vấn viên tài năng, làm việc cùng với các tập đoàn lớn như Siemens, Motorola, Polaroid và Weyerhaeuser. Tuy nhiên, khi còn là thanh niên, Tom là một nhạc sĩ chơi đàn clarinet tâm huyết. Do anh sẵn lòng dành ra 2 giờ luyện tập mỗi ngày, ngay cả trong những kỳ nghỉ gia đình, nên anh đã liên tục giành giải thưởng tại mọi cuộc thi trên Ohio. Một năm, vị chỉ huy dàn nhạc giao hưởng của trường trung học quyết định đăng ký bản dạo đầu Semiramis của Rossini để dự thi trong cuộc thi toàn bang, do ông nghĩ không ai có thể độc tấu clarinet giỏi như Tom. Tuy nhiên, ông không biết rằng, mặc dù trong bản nhạc chỉ có 20-30 giây dành cho độc tấu clarinet, song đó lại là đoạn nhạc vô cùng khó chơi, có lẽ là đoạn độc tấu clarinet khó chơi nhất từng được soạn ra. Khi Tom bước vào bài học tiếp theo cùng Robert Marcellus, nhạc sĩ clarinet chính tại dàn nhạc giao hưởng Cleveland khi đó, cậu nhìn Robert và hỏi, cháu có bao nhiêu cơ hội chơi được đoạn nhạc này? Marcellus nhìn cậu và nói, đây là một việc khó khăn. Nếu cháu có thể chơi 10 lần liên tiếp không mắc lỗi tại phòng tập, thì cháu có thể chơi tốt trên sân khấu. Và rồi ông nói thêm, hãy luyện tập đi. Khi Tom chơi hết đoạn nhạc đúng một lần, ông giơ một ngón tay lên và nói, được một lần, chơi tiếp đi. Và rồi lần thứ hai, thứ ba, tới lần thứ tư thì Tom mắc lỗi. Marcellus đưa ngón tay cái và ngón trỏ lên, ra dấu số 0. Bắt đầu lại từ đầu, chơi lại đi, lần thứ nhất, chơi tiếp, lần thứ hai. Và cứ như thế trong vòng 45 phút sau khi Tom đã chơi được hết 10 lần liên tiếp mà không mắc lỗi, và tất cả mọi việc thầy giáo làm chỉ là giơ ngón tay lên đếm 1, 2, 3. Khi Tom chơi được 10 lần liên tiếp mà không mắc lỗi, thầy giáo nhìn cậu với một nụ cười thoáng qua trên gương mặt và nói, giờ, hãy nói cho ta nghe, cháu đã học được điều gì? Và chỉ sau đó ông mới cho Tom vài lời khuyên để chơi đoạn nhạc dễ dàng hơn. Sau đó, Tom đã độc tấu rất hoàn hảo trong cuộc thi, và 6 năm sau, tại Học viện âm nhạc Cleveland, Tom đã tham gia biểu diễn trong dàn nhạc giao hưởng Cleveland 2 năm liền. Sau một buổi biểu diễn, nghệ sĩ vĩ cầm huyền thoại Isaac Stern từng bị một người phụ nữ trung tuổi đe dọa. Ồ, nếu tôi dành cả đời luyện tập thì cũng chơi được như ông. Stern gay gắt đáp lại. Thưa quý bà, tôi đã làm như vậy đó. Quyết tâm trở thành nghệ sĩ bằng mọi giá. Vào thập niên 1970, Wylin là nghệ sĩ cổ điển nghèo khó. Ông đã dành tất cả tài sản, thời gian, công sức cho ước mơ của mình. Ông vẽ tranh kiếm tiền, ông lập một triển lãm nghệ thuật tại trường cấp 3 ở địa phương và bán những bức tranh đầu tiên của mình chỉ với giá 35 đô la. Ông biết rằng cách duy nhất để tiếp tục phát triển là phải kiếm đủ tiền mua các dụng cụ cần thiết. Rồi một ngày, thời khắc quyết định đã đến với chàng nghệ sĩ trẻ, mẹ quay lên gọi ông đến bảo. Nghệ thuật chỉ là một sở thích chứ không phải là một công việc thực sự, hãy đi kiếm việc làm đi. Ngày hôm sau, mẹ đưa ông tới một công ty giới thiệu việc làm Detroit. Nhưng Quang Linh liên tiếp bị sa thải 3 lần liền trong vòng 3 ngày khi làm 3 việc khác nhau. Ông không thể làm những công việc chán ngắt tại các nhà máy. Ông muốn được vẽ và sáng tạo. Một tuần sau, ông dựng studio trong tầng hầm và làm việc cả ngày lẫn đêm. Cuối cùng, ông cũng cho ra đời được một tác phẩm giúp ông đạt được học bổng tại trường nghệ thuật Detroit. Quang Linh vẽ mọi lúc có thể. Và ông cũng định bán đi một số bức tranh, nhưng chẳng bán được bức nào trong hàng năm trời. Nhưng vì ông đã xác định rõ rằng nghệ thuật là thứ duy nhất ông muốn theo đuổi, nên ông vẫn tiếp tục làm việc và mài dũa tài năng. Một ngày nọ, Quang nhận ra rằng ông phải đến nơi những nghệ sĩ khác đã phát triển, nơi những ý tưởng mới đã ra đời. Số phận của ông là trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng ở Laguna Beach, California. Cùng với giấc mơ cháy bỏng của mình, ông rời đến một studio nhỏ, chật hẹp để sống và làm việc trong những năm sau đó. Cuối cùng, ông cũng được mời tham dự một đại hội nghệ thuật, nơi ông có thể nói về công việc của mình và tiếp xúc với các nhà sưu tầm. Sau đó không lâu, các phòng trưng bày ở Hawaii phát hiện ra ông, nhưng thường bán các tác phẩm mà không trả tiền cho ông, viện cớ rằng chi phí trưng bày rất cao. Giận dữ, thất vọng khi những tác phẩm nghệ thuật đầy tâm huyết được bán với giá cao mà bản thân mình thì không nhận được một đồng nào. Quang Linh nhận ra rằng ông cần phải mở một phòng trưng bày riêng. Tại phòng triển lãm đó, ông có thể quản lý việc kinh doanh các tác phẩm của mình, từ việc những bức tranh được đóng khung và treo thế nào, tới việc chúng được bán ra sao, bán cho ai. Sau 26 năm mở phòng trưng bày đầu tiên ở Laguna Beach, ông đã sáng tác tới 1.000 tác phẩm mỗi năm, một trong số đó được bán với giá lên tới 200.000 đô la. Cộng tác với Disney, sở hữu 4 căn nhà tại Hawaii, California, Florida và tận hưởng cuộc sống mà ông hằng mơ ước. Có lẽ giống như Quang Linh, bạn cũng muốn biến niềm đam mê thành sự nghiệp của mình. Bạn có thể sẽ thành công rực rỡ khi làm những việc mà mình yêu thích nếu sẵn sàng đầu tư cho nó. Wailin nói, lúc ban đầu, giống như bao người khác, bạn sẽ gặp không ít khó khăn, nhưng cũng không có gì tuyệt vời hơn là đạt được thành công trong chính những lĩnh vực bạn yêu thích. Dù bạn phải gánh chịu hy sinh, mất mát. Năm 1987, chàng trai trẻ John Assaraf chuyển từ Toronto, Ontario, tới Indianapolis, Indiana, để trở thành cộng sự của công ty kinh doanh bất động sản mới thành lập, Remax. John sẵn sàng chấp nhận mọi khó khăn. Trong khi đồng nghiệp của anh ra quán bar uống bia, thì John vẫn tiếp tục làm việc để thực hiện ý định thuyết phục các văn phòng kinh doanh bất động sản gia nhập vào hệ thống của Remax. John đã tới ít nhất 5 đại lý bất động sản trong vòng 5 ngày. Ban đầu, mọi người cười nhạo John ngay tại văn phòng của họ. Làm sao họ có thể từ bỏ một phần thu nhập hiện có và danh tiếng của mình để gia nhập với một công ty non trẻ đã từng 2 lần thất bại chứ? Nhưng John rất say đắm với ước mơ của mình. Với tâm huyết, anh thậm chí còn muốn kết nạp cả văn phòng bất động sản số 1 của bang Indiana lúc bấy giờ. Mọi người nghĩ rằng John là một kẻ dở hơi. Nhưng anh vẫn kiên định, và chỉ 5 năm sau, anh và các cộng sự đã đưa doanh thu của công ty lên tới trên 1 tỷ đô la và trở thành công ty đứng đầu trong lĩnh vực kinh doanh của mình. Ngày nay, Remax đã có tới 1.500 đối tác kinh doanh và tạo ra doanh thu mỗi năm lên tới trên 4 tỷ đô la, cùng với hơn 100 triệu đô la tiền hoa hồng. Ngày nay, John có được thu nhập khá cao từ tiền lãi của công ty tại Indiana. Anh sống ở miền Nam California, dành thời gian của mình cho 2 con trai, theo đuổi thú vui kinh doanh, viết sách và truyền đạt công thức thành công của mình cho mọi người. Đầu tư thời gian. Một phần giá phải trả cho thành công là tinh thần sẵn sàng thực hiện bất kỳ nhiệm vụ cần thiết nào để hoàn thành công việc. Tinh thần đó tới từ tuyên bố bạn sẵn lòng hoàn thành công việc dù phải thực hiện những nhiệm vụ gì, phải trải qua bao lâu và phải bất chấp điều gì sẽ xảy tới. Bạn không được viện dẫn bất kỳ lý do nào, chỉ có hiệu quả và kết quả xuất sắc mới được kể tới. Hãy xem xét những sự kiện sau. Michael Crichton là người sáng lập ra các chương trình truyền hình ER và đã từng giành giải thưởng Emmy và Peabody. Những cuốn sách ông viết đã bán được hơn 100 triệu bản trên 30 ngôn ngữ khác nhau, và 12 cuốn trong số đó đã được dựng thành phim, trong đó có 7 bộ phim do chính ông đạo diễn. Những cuốn sách và bộ phim của ông gồm có Jurassic Park, Công viên kỷ Jura, The Andromeda Strand, Congo, Twister, Westworld. Ông là người duy nhất, cùng một lúc là tác giả của cuốn sách bán chạy nhất, bộ phim ăn khách nhất và chương trình truyền hình hay nhất tại Mỹ. Mặc dù có tài năng bẩm sinh, song Michael vẫn nói, người ta không viết sách mà viết lại thành sách, đây là một trong những sự thật khó chấp nhận nhất. Ernest Hemingway đã viết đi viết lại 39 lần cuốn Giả từ vũ khí. Quyết tâm đạt tới sự hoàn hảo cuối cùng đã giúp ông giành được giải thưởng Pulitzer và giải thưởng Nobel văn học. Em Scott Bech chỉ nhận được 5.000 đô la ứng trước cho tác phẩm The Rutledge Revo. Tuy nhiên, ông sẵn sàng chấp nhận trả giá cho ước mơ của mình. Trong năm đầu tiên khi cuốn sách được xuất bản, ông đã tham gia vào 1.000 chương trình phỏng vấn trên đài để quảng cáo cho cuốn sách. Ông tiếp tục thực hiện ít nhất một cuộc phỏng vấn mỗi ngày trong 12 năm tiếp theo. Nhờ đó, cuốn sách đã giữ được vị trí trong danh sách những cuốn sách bán chạy nhất do New York Times bình chọn, trong hơn 540 tuần. Đây được ghi nhận là một kỷ lục, và bán ra hơn 10 triệu bản với hơn 20 ngôn ngữ khác nhau. Tài năng chỉ đáng giá như hạt muối, điểm khác nhau giữa một cá nhân có khả năng và một người thành đạt, chính là khối lượng công việc vất vả. Stephen King, tác giả của hơn 40 cuốn sách bán chạy nhất, rất nhiều trong số này đã được chuyển thể thành phim. Điều quan trọng là cần biết tự tạo động lực. Khi một tên lửa của NASA được phóng lên tại Cape Canaveral, nó sử dụng một phần lớn trong tổng lượng nhiên liệu chỉ để chiến thắng lực hút của trái đất. Sau khi đã vượt qua được trọng lực, tên lửa sẽ dễ dàng bay ngoài vũ trụ tới hết cuộc hành trình. Tương tự như vậy, một vận động viên nghiệp dư thường tham gia những ngày tập luyện dài với luật lệ nghiêm khắc trong vòng nhiều năm liền. Tuy nhiên, sau khi giành huy chương vàng hay một chức vô địch thế giới, những lời đề nghị làm người đại diện, phát ngôn, quảng cáo hay các cơ hội kinh doanh khác thường ập tới, cho phép họ được thư thả hơn một chút và tận dụng thành quả của những động lực luyện tập trước đây. Cũng giống như hai trường hợp trên, dù làm việc cho bất kỳ một ngành hay một công ty nào, sau khi bạn đã chấp nhận hy sinh, khó khăn để được mọi người biết tới như một chuyên gia, một người trung thực, làm việc có hiệu quả và đúng giờ, bạn sẽ được gặt hái thành quả trong suốt phần đời còn lại. Khi tôi bắt đầu tham gia làm diễn giả, chưa ai từng biết tới tên tuổi tôi. Tôi càng tham gia nhiều hội thảo, càng diễn thuyết nhiều về những điều khách hàng mong muốn được nghe, danh tiếng của tôi càng lớn. Tôi có một tập tài liệu chứa đầy những bức thư khen ngợi và hồ sơ ghi chép những thành tựu đạt được trong nhiều năm. Đối với việc viết sách cũng vậy, tôi phải mất nhiều năm mới thành thục và viết ra những cuốn sách hay. Nếu bạn tham gia vào ngành marketing, bạn phải đầu tư vô khối thời gian ban đầu, trong khi không được nhận những gì xứng đáng với công sức bỏ ra. Bạn có thể phải làm việc trong hàng tháng trời mà không thu về một đồng nào, xong cuối cùng những nỗ lực của bạn sẽ đem lại hiệu quả, và cuối cùng bạn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn chính bạn nghĩ khả năng của mình có thể đem lại. Tự tạo động lực là một phần quan trọng trong quy trình thành công. Thực tế, những người thành đạt hiểu rằng, nếu bạn sẵn sàng chấp nhận trả giá ngay từ đầu, bạn có thể được hưởng thành quả từ những lợi ích trong suốt những năm về sau. Vượt qua giai đoạn khó khăn. Nhà tư vấn kinh doanh Marshall Thurber từng nói, bất kỳ mọi việc xứng đáng được thực hiện tốt cũng đáng được làm không tốt khi mới bắt đầu. Bạn còn nhớ khi lần đầu học lái xe, đi xe đạp, chơi một nhạc cụ hay một môn thể thao không? Bạn hiểu rằng mình sẽ rất vụng về những lúc đầu. Bạn mặc định rằng sự vụng về đó là một phần yêu cầu của quá trình học hỏi kỹ năng mới. Không ngạc nhiên, sự vụng về ban đầu này xuất hiện trong tất cả mọi việc bạn theo đuổi. Do vậy, bạn cần sẵn sàng vượt qua giai đoạn đó thì mới thành tài được. Trẻ con thường tự cho phép mình như vậy. Tuy nhiên, đáng buồn thay, chúng ta lớn lên, chúng ta thường lo sợ khi mắc lỗi, đến mức không cho phép mình được vụng về. Vì thế, chúng ta không học được cách học của bọn trẻ. Chúng ta sợ sẽ làm sai. Tôi không học trượt tuyết cho tới khi tôi 40 tuổi, và mới đầu, tôi hoàn toàn không giỏi gì môn này. Dần dần, qua các bài học, tôi trượt khá hơn. Tôi không chơi piano tới khi tôi đã 58 tuổi, và tôi đã phải học rất lâu mới chơi hay được. Thậm chí trong lần đầu tiên hôn một cô gái, tôi cũng rất vụng về. Tuy nhiên, khi học được một kỹ năng mới hay trở nên thành thạo hơn trong bất kỳ việc gì bạn muốn, bạn cũng phải chấp nhận đối mặt với cảm giác tự thấy mình ngu ngốc trong một thời gian.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin phép gián đoạn chương trình ít phút để nhắn gửi thông điệp từ Khoa Sách Nói.com. Thời gian vừa qua, Khoa Sách Nói rơi vào khó khăn tài chính, tưởng chừng phải đóng cửa website. Nhưng cũng may mắn là có một vị thính giả hảo tâm đề nghị giấu tên đã thầm lặng giúp đỡ Khoa Sách Nói vượt qua khó khăn
tiếp tục duy trì hoạt động, tiếp tục phục vụ quý thính giả. Và cùng với nhiều thư từ góp ý của các thính giả khắp nơi gửi về, cũng như với tâm huyết của ông Dương Tuấn Ngọc, Hòa Sách Nói đặt ra hai mục tiêu, trước mắt và lâu dài. Mục tiêu trước mắt, Hòa Sách Nói thiết kế lại giao diện và chức năng của website mang tính tương tác cao hơn với người truy cập, sinh động hơn, đỡ chán hơn và hiệu quả hơn. Mục tiêu lâu dài là thực hiện 1.000 quyển audiobook để lại cho thế hệ sau, với nội dung ngày càng phong phú và chất lượng âm thanh được nâng cao. Để thực hiện được hai mục tiêu trước mắt và lâu dài này, Hòa Sách Nói rất cần sự chung tay, chia sẻ, đóng góp kinh phí từ các nhà hảo tâm. Có thể các bạn nghĩ, mình không đóng góp thì có người khác đóng góp. Nhưng cũng chính vì ai cũng nghĩ như thế, nên Hòa Sách Nói mới lâm vào tình huống gần như phải đóng cửa, nếu không có sự giúp đỡ của nhà hảo tâm nêu trên. Nếu các bạn cảm thấy Hòa Sách Nói thật sự hữu ích, và nó nên được tồn tại trên cõi đời này, nếu các bạn cảm thấy nhờ quyển Đừng Bao Giờ Đi Ăn Một Mình, hay bộ Dạy Con Làm Giàu, hay quyển Người Giàu Nhất Thành Babylon, v.v. đã giúp bạn có nhiều thu nhập hơn, thì xin hãy nghĩ đến nỗi khó khăn của những người thực hiện chương trình. Chúng tôi không có gì cả ngoài tâm huyết. Chúng tôi sáng phải đi làm và tối về thực hiện sách nói. Ông Dương Tuấn Ngọc chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo, biết mình không thể sống được lâu, nên muốn dành thời gian còn lại xây dựng 1.000 quyển audiobook trước khi về cõi Phật. Nhưng có làm được hay không, phải tùy duyên, tùy phúc. Rất mong sự thấu hiểu, thông cảm, chia sẻ từ những thiện nam tín nữ, những đồng bào trong nước, cũng như những kiều bào ở nước ngoài. Mọi sự đóng góp, xin vui lòng liên hệ qua địa chỉ email quản trị tài chính ngân hàng amoc@gmail.com và số điện thoại 0986 219 192, 0972 161 898 gặp ông Dương Tuấn Ngọc. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả. Tìm ra cái giá bạn phải trả. Dĩ nhiên, nếu bạn không biết được cái giá mình phải trả là gì, bạn sẽ không thể quyết định có chấp nhận trả giá hay không. Đôi khi, bước đầu tiên cần làm là khám phá những việc cần thực hiện để đạt được mục tiêu mong muốn. Chẳng hạn, rất nhiều người, có lẽ trong đó có cả bạn, nói họ muốn sở hữu một chiếc du thuyền. Nhưng đã bao giờ bạn tìm hiểu xem mình cần có bao nhiêu tiền để mua một chiếc, hay tiền thuê chỗ tại bến cảng là bao nhiêu, hoặc tiền bảo dưỡng, nhiên liệu, bảo hiểm hàng tháng là bao nhiêu chưa? Bạn cần tìm hiểu xem những người khác phải trả giá thế nào để đạt được những ước mơ như bạn. Bạn có thể muốn liệt kê ra một vài người đã từng thực hiện những điều bạn mong muốn, và hỏi họ xem họ đã phải hy sinh những gì trên con đường thực hiện mục tiêu đó. Bạn có thể khám phá ra bạn không sẵn lòng chấp nhận trả một số giá trong đó. Bạn có thể không muốn mạo hiểm đánh mất đi sức khỏe, phá hỏng những mối quan hệ, hay đánh cược khoản tiền tiết kiệm cả đời mình cho một mục tiêu nào đó. Bạn cần xem xét mọi khía cạnh. Công việc mơ ước đó có thể không đáng để bạn phá hỏng hôn nhân, rời xa con cái, hay đánh mất cân bằng cuộc sống. Chỉ có bản thân bạn mới quyết định được điều gì phù hợp và đâu là cái giá bạn sẵn lòng chấp nhận. Có thể điều bạn mong muốn không đem lại lợi ích cho bạn về lâu dài. Song nếu có, thì hãy tìm hiểu xem bạn cần làm gì, và sau đó sẵn sàng hành động. Những nguyên tắc thành công, hết nguyên tắc thứ 16. Nguyên tắc thứ 17. hãy yêu cầu, yêu cầu, yêu cầu. Bạn phải nêu ra yêu cầu. Theo tôi, yêu cầu là bí quyết hiệu quả để thành công và hạnh phúc, song hay bị thế giới bỏ quên nhất. Percy Ross, tỷ phú kiêm nhà hoạt động từ thiện. Trong lịch sử có vô vàn các tấm gương về những người được hưởng lợi ích to lớn từ việc nêu ra yêu cầu. Song, ngạc nhiên hơn, yêu cầu, một trong những nguyên tắc thành công hiệu quả nhất, vẫn còn là một thách thức giữ chân nhiều người. Nếu bạn sợ phải yêu cầu ai đó về điều gì, thì hãy bỏ qua chương này. Song nếu bạn giống như hầu hết mọi người, bạn có thể đang tự cản bước chính mình bằng cách không dám đòi hỏi thông tin, nhờ giúp đỡ, hỗ trợ, hỏi mượn tiền hay xin thêm thời gian cần thiết để thực hiện ước mơ của mình. Tại sao con người lại không dám đòi hỏi? Tại sao mọi người lại sợ phải đưa ra yêu cầu đến như vậy? Họ có vô vàn nguyên nhân, như sợ người ta coi mình là tham lam, ngu dốt, ngớ ngẩn. Song hầu hết họ sợ bị từ chối, họ sợ phải nghe thấy câu trả lời không. Điều đáng buồn là chính họ đã tự từ chối bản thân trước, tự họ đã nói không với chính mình trước khi những người khác có cơ hội làm điều đó. Khi tôi còn là một sinh viên mới tốt nghiệp khoa sư phạm tại trường đại học Chicago, tôi đã tham gia vào một nhóm tự hoàn thiện bản thân cùng với 20 người khác. Trong bài thực hành, một nam giới hỏi một phụ nữ rằng, cô có thấy anh ta hấp dẫn không? Tôi vừa kinh ngạc trước tính chất quá thẳng thắn của câu hỏi, vừa ngại thay cho người đi hỏi, lo lắng thay cho những điều anh ta có thể phải nghe. Tuy nhiên, người phụ nữ trả lời có. Được khích lệ bởi thành công của người đàn ông, sau đó tôi cũng hỏi cô gái xem, cô có thấy tôi hấp dẫn không? Sau bài thực hành nho nhỏ về đặt câu hỏi thẳng thắn này, một vài người phụ nữ đã nói với chúng tôi rằng, họ thấy thật khó tin tại sao đàn ông lại ngần ngại e sợ như vậy khi hẹn hò với một cô gái. Người phụ nữ nói, chính các anh đã tự từ chối mình trước khi cho chúng tôi cơ hội từ chối. Hãy can đảm lên, chúng tôi rất có thể sẽ đồng ý. Đừng mặc định rằng bạn sẽ bị từ chối. Hãy mạo hiểm yêu cầu bất cứ điều gì bạn cần hay mong muốn. Nếu bị từ chối, bạn cũng không lâm vào tình huống tồi tệ hơn xuất phát điểm ban đầu. Nếu câu trả lời là có, tình hình của bạn sẽ được cải thiện. Chỉ cần sẵn sàng yêu cầu, bạn có thể được tăng lương, được nhận tài trợ, được xếp vào một căn phòng nhìn ra biển, được chiết khấu mua hàng, được dùng thử sản phẩm, có nhiều thời gian nghỉ phép hơn, hay được phụ giúp làm việc nhà. Yêu cầu những điều bạn muốn như thế nào? Có một ngành khoa học riêng biệt nghiên cứu về việc yêu cầu và đạt được những điều bạn muốn hoặc cần trong đời. Tôi cùng Mark Victor Hansen đã từng viết một cuốn sách về vấn đề này. Bạn có thể học được nhiều hơn nếu đọc cuốn sách đó. Cuốn sách mang tiêu đề The Aladdin Factor. Dưới đây tôi xin đưa ra một số lời khuyên ngắn gọn. Thứ nhất, hãy yêu cầu như thể bạn sẽ được chấp thuận. Hãy hỏi mà trong lòng bạn tin rằng mình sẽ có được kết quả tốt. Hãy yêu cầu và nghĩ rằng mình đã giành được, mọi chuyện đã hoàn thành tốt. Hãy hỏi như thể bạn muốn câu trả lời là có. Thứ hai, hãy tự thừa nhận rằng mình có thể. Đừng bắt đầu với ý nghĩ rằng bạn không thể giành được gì cả. Nếu phải thừa nhận một điều gì đó, hãy nghĩ rằng bạn có thể nhận được những điều tốt đẹp hơn. Hãy nghĩ rằng bạn sẽ có một bàn làm việc bên cạnh cửa sổ. Nghĩ rằng bạn có thể trả lại hàng mà không cần hóa đơn. Nghĩ rằng bạn có thể nhận được học bổng, rằng bạn sẽ được tăng lương, rằng bạn có thể mua được vé vào ngày bán cuối cùng. Đừng bao giờ nghĩ tới những điều không tốt đẹp đến với bạn. Thứ ba, hãy hỏi những người có thể đáp ứng được yêu cầu của bạn. Hãy chọn đúng người. Mình phải nói với ai? Ai có quyền đưa ra quyết định về? Mình phải làm điều gì để đạt được? Thứ tư, hãy đưa ra đòi hỏi rõ ràng và cụ thể. Trong những hội nghị của tôi, tôi thường hỏi, ai muốn có nhiều tiền hơn? Tôi chọn ra một trong số những người giơ tay và đưa cho anh ta $1, rồi nói, bây giờ anh đã có nhiều tiền hơn, anh có hài lòng không? Người kia thường nói rằng, không, tôi muốn nhiều hơn thế này. Tôi lại đưa thêm cho anh ta 50 xu nữa và hỏi, thế này đã đủ chưa? Không, như thế vẫn chưa đủ, tôi muốn nhiều hơn. Ồ, vậy thì thật sự anh muốn bao nhiêu? Chúng ta có thể chơi trò nhiều hơn này mãi mà cũng chẳng bao giờ đạt tới điều anh muốn. Sau đó, người kia thường đưa ra cho tôi một con số cụ thể, và tôi chỉ ra tầm quan trọng của việc xác định rõ ràng. Những yêu cầu mập mờ sẽ dẫn tới những kết quả cũng mập mờ. Yêu cầu của bạn phải cụ thể. Đối với tiền bạc, bạn nhất thiết phải đưa ra một con số rõ ràng. Đừng nói, tôi muốn tăng lương. Hãy nói rằng, tôi muốn tăng thêm mỗi tháng $500. Khi bạn muốn hoàn thành công việc vào thời điểm nào đó, đừng nói sớm hay vào bất kỳ lúc nào thích hợp. Hãy đưa ra một ngày giờ cụ thể. Đừng nói, anh muốn đi chơi với em vào lúc nào đó cuối tuần này. Hãy nói là, thứ bảy này anh muốn mời em đi ăn tối và xem phim, em không bận gì chứ? Nếu đó là những yêu cầu về cách đối xử, nhất thiết phải rõ ràng, nói chính xác những điều mà bạn muốn người kia làm. Đừng nói, mẹ muốn con làm việc nhà tốt hơn. Hãy nói rằng, con hãy rửa bát bữa tối và mang rác đi đổ vào mỗi thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Điều thứ năm, hãy yêu cầu đi, yêu cầu lại nhiều lần. Một trong các yếu tố quan trọng nhất dẫn tới thành công là tính kiên trì và không bao giờ từ bỏ. Khi bạn yêu cầu những người khác tham gia cùng thực hiện mục đích của mình, nhiều người sẽ trả lời không. Có thể họ có những ý định, lời cam kết khác và những lý do để không tham gia cùng bạn. Những lý do đó không hề liên quan gì đến bạn. Hãy làm quen với ý nghĩ rằng sẽ có rất nhiều sự từ chối khi bạn đi trên con đường tới vinh quang. Vấn đề chính là bạn không được phép từ bỏ. Khi một ai đó nói không, hãy tiếp tục yêu cầu. Tại sao? Bởi khi bạn tiếp tục yêu cầu một người hết lần này tới lần khác, có thể đến một lúc nào đó, câu trả lời bạn nhận được sẽ là có. Vào một ngày nào khác, khi người được yêu cầu có tâm trạng tốt hơn, khi bạn nêu lên những số liệu mới, khi bạn có thể chứng minh được cam kết của mình với họ, khi hoàn cảnh đã thay đổi, khi bạn học được cách kết thúc tốt hơn, khi bạn tạo được mối quan hệ tốt hơn. Khi người đó tin bạn nhiều hơn, khi bạn đã trả các món nợ, khi nền kinh tế tốt hơn. Trẻ con có lẽ hiểu rõ nguyên tắc thành công này hơn ai hết, chúng không hề lưỡng lự đòi hỏi một điều với cùng một người hết lần này tới lần khác, cuối cùng chúng cũng thuyết phục được bạn. Tôi đã từng đọc được một câu chuyện trên tạp chí People. Câu chuyện kể về một người đàn ông đã cầu hôn một người phụ nữ hơn 30 lần. Dù cô có từ chối bao nhiêu lần, anh ta vẫn tiếp tục quay lại, và cuối cùng cô đã đồng ý. Con số thống kê biết nói. Herbert Drew, một chuyên gia marketing tại Đại học Notre Dame đã khám phá ra rằng 44% số nhân viên bán hàng bỏ cuộc ngay sau cuộc gọi đầu tiên, 24% bỏ cuộc sau cuộc gọi thứ hai, 14% bỏ cuộc sau cuộc gọi thứ ba, 12% bỏ cuộc sau khi cố gắng gọi tới cuộc thứ tư. Điều này đồng nghĩa với 94% các nhân viên bán hàng bỏ cuộc sau cuộc gọi thứ tư. Song 60% tổng số khách hàng chỉ chấp nhận mua hàng sau lần gọi điện thứ tư. Con số thống kê này cho thấy 94% tổng số các nhân viên bán hàng tự tước bỏ của chính mình cơ hội khai thác được 60% số tiềm năng. Bạn có thể có khả năng, nhưng bạn cũng cần có ý chí. Để thành công, bạn phải yêu cầu, yêu cầu. Hãy yêu cầu và bạn sẽ nhận được điều bạn mong muốn. Năm 2000, Sylvia Collins đã bay cả chặng đường dài từ Australia tới Santa Barbara để tham dự một trong những buổi hội thảo kéo dài cả tuần của tôi. Tại buổi hội thảo, cô học được nghệ thuật yêu cầu. Một năm sau, tôi nhận được lá thư của cô. Tôi đã có một bước ngoặt trên con đường sự nghiệp của mình, và tôi đang kinh doanh tại bờ biển vàng cùng với một công ty có tên Gold Prosperity. Tôi làm việc cùng một đội các bạn trẻ, hầu hết đang trong độ tuổi 20. Những kỹ năng tôi học được qua những buổi hội thảo của anh đã giúp tôi làm việc hiệu quả và trở thành người năng động trong một nhóm làm việc đạt thành tích cao. Tôi thấy cần phải nói với anh về việc lòng tự trọng và tinh thần không e sợ khi đưa ra yêu cầu đã ảnh hưởng tới văn phòng làm việc này như thế nào. Tại một cuộc họp nhân viên gần đây, chúng tôi nhận được câu hỏi muốn làm gì cho ngày xây dựng nhóm được tổ chức hàng tháng. Tôi hỏi Michael, vị giám đốc quản lý. Chúng tôi cần đạt chỉ tiêu bao nhiêu để được hưởng chuyến du lịch ra đảo trong vòng một tuần? Mọi nhân viên tham gia cuộc họp đều im lặng và nhìn tôi, rõ ràng không ai dám đưa ra yêu cầu táo bạo tới vậy. Michael nhìn mọi người, sau đó đưa mắt lại phía tôi và nói. Ồ, nếu nhóm cô đạt được, ông đưa ra một chỉ tiêu tài chính. Tôi sẽ đưa cả đội, gồm có 10 người, tới dãy đá ngầm lớn. Tháng sau, chúng tôi đạt được mục tiêu đề ra và được đi nghỉ 4 ngày tại đảo Lady Elliot. Công ty đài thọ toàn bộ chi phí vé máy bay, khách sạn, ăn uống và các hoạt động giải trí. Chúng tôi đã có 4 ngày tuyệt vời, cùng đi lặn, đốt lửa trên bãi biển, cùng chơi đùa và vui vẻ bên nhau. Sau đó, Michael đề ra cho chúng tôi một mục tiêu khác, và nói ông sẽ cho phép chúng tôi đi nghỉ tại Fiji nếu chúng tôi thực hiện được mục tiêu này. Tháng 12, chúng tôi lại hoàn thành mục tiêu. Mặc dù công ty đài thọ toàn bộ những chi phí này, song Michael đã đạt thành tích đáng kinh ngạc trong việc tăng doanh số. Bạn chẳng có gì để mất, và vô số điều được hưởng khi đề ra yêu cầu. Để thành công, bạn cần chấp nhận rủi ro, và một trong những rủi ro đó là tinh thần sẵn sàng chấp nhận bị từ chối. Đây là email tôi nhận được từ Donna Hutchison, người đã từng nghe tôi diễn thuyết tại hội nghị của công ty cô ở Scottsdale, bang Arizona. Tôi cùng chồng là Dale đã nghe ông diễn thuyết tại buổi hội thảo Woolworth hồi đầu tháng 1. Dale đến với cương vị là chồng của nhân viên công ty. Anh đặc biệt ấn tượng khi ông đề cập tới vấn đề chẳng có gì để mất khi yêu cầu hay cố gắng. Sau khi lắng nghe bài thuyết trình của ông, anh đã quyết định theo đuổi một trong những mục đích sống của mình, và cũng là khao khát của anh, vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá. Anh dự tuyển 4 vị trí còn trống trong địa phận bán hàng của tôi, và trường cấp 3 Sovereign đã gọi lại cho anh ngay ngày hôm sau, khuyến khích anh đăng ký trực tuyến. Anh đã làm theo ngay lập tức, và hồi hộp không ngủ suốt đêm đó. Sau 2 cuộc phỏng vấn, anh được chọn ra trong số 61 ứng viên khác. Hiện giờ, Dale rất hài lòng với vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá tại trường cấp 3 Sovereign, tại hạt Sovereign, bang Florida. Chúng tôi vô cùng biết ơn ông vì bài diễn thuyết và những cảm hứng ông đã truyền cho chúng tôi. Tôi cũng xin trích một đoạn từ một mail khác Jana gửi cho tôi mùa hè năm ngoái. Đảm nhận đội tuyển những mùa giải trước, thua 9 trận mới có 1 trận thắng, và nổi tiếng do thành tích bỏ thi đấu, Dale đã dẫn dắt đội tuyển đạt được thành tích kỷ lục với 4 bàn thắng trong vòng 3 phút, giành được một chức vô địch của hạt và chỉ đứng thứ 3 trong lịch sử 78 năm của trường. Anh cũng được ghi danh là huấn luyện viên xuất sắc nhất năm của hạt và là câu chuyện thể thao của năm. Điều quan trọng nhất, anh đã thay đổi cuộc đời của biết bao cầu thủ, nhân viên và sinh viên cùng cộng tác với anh. Anh vui lòng tài trợ cho tôi một số tiền. Năm 1997, chàng thanh niên 21 tuổi Jack Redraker đã một mình bắt tay làm sạch con sông Mississippi. Anh đã khởi đầu với một con thuyền dài 6 mét và hai bàn tay trắng. Kể từ đó, anh đã làm sạch hơn 1.600 mét sông Mississippi và 700 mét sông Illinois, kéo hơn 1 triệu tấn gạch vụn lên khỏi lòng sông. Nhờ sức mạnh của việc nêu ra yêu cầu, anh đã quyên góp được hơn 2 triệu 500 ngàn đô la tiền tài trợ và kêu gọi sự giúp đỡ của hơn 4.000 người. Khi Jack nhận ra anh cần thêm xà lan, xe tải và dụng cụ, anh yêu cầu các quan chức địa phương và chính quyền bang giúp đỡ, song tất cả những gì anh nhận được là lời từ chối. Không hề nản chí, Jack lấy cuốn danh bạ điện thoại, mở danh mục các công ty và gọi tới Aqua. Anh nói, bởi vì tên công ty bắt đầu từ chữ cái đầu tiên, A. Với niềm đam mê và quyết tâm thực hiện ước mơ, Tom Jack đã yêu cầu được nói chuyện với người có quyền lực cao nhất trong công ty. Cuối cùng, Aqua đã đồng ý tài trợ cho anh 8.400 đô la. Sau đó, anh tiếp tục gọi tới các công ty có tên bắt đầu với chữ cái A. Công ty tiếp đến là Alhoser. Khi trả lời phỏng vấn trên tạp chí Smithsonian, Mary Alice Ramirez, giám đốc về vấn đề môi trường của Alhoser, Bush, đã thuật lại lần đầu tiên trò chuyện với Chad như sau. Chad hỏi, bà có thể tài trợ cho tôi một số tiền không? Ramirez trả lời, anh là ai? Chad lại nói, tôi muốn nạo sạch rác rưởi trong lòng sông Mississippi. Ramirez yêu cầu, anh có thể cho chúng tôi xem hồ sơ xin tài trợ không? Hồ sơ xin tài trợ là cái gì? Jack đáp. Cuối cùng, Ramirez đã mời Jack tới gặp và trao cho anh tấm xác trị giá 25.000 đô la để phát triển dự án phục hồi và làm đẹp con sông Mississippi của anh. Quan trọng hơn, những kiến thức của Jack về việc huy động vốn chính là khao khát làm nên sự khác biệt rõ ràng của anh, là lòng nhiệt huyết lớn lao, là quyết tâm hoàn thành dự án, và là tinh thần sẵn sàng nêu lên yêu cầu của anh. Mọi thứ Jack cần đều được đảm bảo thông qua những yêu cầu. Giờ đây, anh đã có một ban giám đốc bao gồm các luật sư, kế toán viên và nhân viên ủng hộ. Anh còn có một vài nhân viên làm việc toàn thời gian và hàng ngàn tình nguyện viên. Trong quá trình làm việc, anh không chỉ nạo sạch rìa sông Mississippi, Illinois, Anacostia, Potomac, Missouri, Ohio và Rock River. Nạo vét hơn 1 triệu tấn bùn, mà còn khiến cộng đồng quan tâm tới sức khỏe và vẻ đẹp của những con sông, cũng như trách nhiệm của con người trong việc giữ sạch lòng sông. Hãy bắt đầu yêu cầu ngay từ hôm nay. Hãy dành thời gian liệt kê danh sách những điều bạn mong muốn, song lại chưa dám đưa ra yêu cầu tại nhà, trên lớp hay ở công sở. Bên cạnh mỗi điều, hãy ghi lại nguyên nhân khiến bạn không dám nêu lên yêu cầu. Bạn lo sợ điều gì? Tiếp đó, hãy viết ra cái giá của việc không yêu cầu. Rồi, hãy ghi lại những lợi ích bạn có thể nhận được nếu yêu cầu. Hãy dành thời gian liệt kê những điều bạn cần yêu cầu trong 7 danh sách mục tiêu, như trong nguyên tắc thứ 3, xác định những điều bạn mong muốn. Tài chính, sự nghiệp, thời gian vui chơi giải trí, sức khỏe, các mối quan hệ, các sở thích cá nhân, và đóng góp cho cộng đồng. Những yêu cầu này có thể bao gồm tăng lương, vay nợ, xin tài trợ, xin ý kiến phản hồi về hiệu quả làm việc. Xin tăng thời gian nghỉ phép để đi đào tạo thêm, tìm người chăm sóc trẻ, hay yêu cầu giúp đỡ trong một dự án tình nguyện. Những nguyên tắc thành công, hết nguyên tắc thứ 17.